Chân lý đời đời của Thánh Alfonso de Liguori.
Suy gẫm về cái chết. Cái chết chấm dứt mọi sự. Suy niệm một. Cái chết lột trần ta, trả ta về lại xác đất vật hèn. Hỡi con, ở thế gian người ta cho rằng ai giàu sang là người có phúc, mà không thấy những vinh hoa ấy sẽ bị cái chết làm cho sụp đổ hoàn toàn. Thánh Giacobbe nói: các ngươi chỉ là chút khói, trong chốc lát hiện đó rồi lại biến đó. Giacobbe 4:14. Con hãy xem hơi kia từ đất mà bay lên không, khi ánh nắng dội vào ta thấy rất đẹp, song nó tồn tại được bao lâu? Vừa gặp chút gió, nó liền tan biến mất. Con người cũng vậy, có người hôm nay được ngợi khen, nhưng chợt ngày mai lăn ra chết. Liền nên bia cho thiên hạ cười chi. Đến giờ chết, ai nấy đều phải bỏ hết mọi sự. Có một người kia xây được một tòa nhà rất đẹp, song lại bị chê vì đã trổ cửa chính. Khi ông chết, người ta sẽ khiêng ông ra khỏi nhà qua cửa ấy, và ông sẽ phải bỏ lại mọi sự. Tóm lại, cái chết tước đoạt hết mọi của cải đời này. Sự thế thật đáng buồn thay. Có ông vua kia vừa mới qua đời, liền được đưa ra khỏi hoàng cung vĩnh viễn. Sau đó có người khác lên ngôi và làm chủ mọi sự. Thảm thay, ông vua chết cũng chỉ mang được chút áo cho khỏi trần trụi để mà xuống mộ. Xưa kia, vua Saladino, một đại tướng lừng danh, đã chinh phục được nhiều nước vùng Á Đông. Nhưng khi gần chết, lại truyền lệnh rằng: khi đưa xác trẫm ra huyệt, phải cho một quan đi đằng trước, cầm giáo treo lên khăn liệm xác, và hô lên lớn tiếng rằng: đây là sản nghiệp mà hoàng đế Saladino đem theo mình xuống mộ. Chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Khi xác vua nọ đã được vùi lấp dưới đất, da thịt của ông cũng rã ra như da thịt của người bình dân. Hài cốt ông cũng mục nát như hài cốt của mọi người. Chẳng hề có dấu vết gì để phân biệt đó là hài cốt của một vị thiên tử. Thánh Palladio đã nói như vậy. Một ngày nọ, quân tử Dio Fiene đi lại trước mặt vua Alessandro cả, dáng vẻ lăng xăng như muốn tìm kiếm vật gì giữa đống sọ người chết vậy. Nhà vua thắc mắc liền hỏi: ngươi tìm gì đó? Ông ấy liền thưa: tâu bệ hạ, hạ thần có ý tìm cái sọ của đức hoàng khảo, nhưng không phân biệt được là cái nào. Nếu bệ hạ có tìm được, xin cho thần xem với. Quân tử Seneca nói rằng: con người sinh ra ở thế đều có cấp bậc trên dưới, nhưng khi chết, mọi người đều ra bình đẳng. Còn thi nhân Horatio nói: đến giờ chết, phủ việc hay cái cốt đều như nhau. Tóm lại, khi giờ chết đến, mọi sự đều chấm dứt. Con người phải bỏ hết mọi sự, không thể đem theo mảy may chút gì cùng xuống mộ phần. Suy niệm thứ hai: đến giờ chết, ta mới rõ chức tước danh vọng ở đời này đều là giả dối. Philippe II, vua Tây Ban Nha, khi gần chết, đã cho gọi hoàng tử đến. Rồi ông cởi lông bào ra, chỉ ngực mình đầy những vết thương hôi thối, nhức nhối và nói rằng: hoàng thái tử con ơi, con hãy coi thân phận người đời kết thế nào, và mọi sự sang trọng thế gian cũng sẽ chấm dứt là thế nào. Ông Theodore đã nói rất chí lý rằng: cái chết chẳng hề vị nể chức quyền hay của cải. Người nghèo khó đói rách hay kẻ áo mão cân đai đều nên mồi cho dồi bỏ thối tha rút rẻ như nhau. Vậy mọi người dù là vua quan sang trọng, đến khi chết cũng không thể đem theo chút gì xuống huyệt. Họ đành phải bỏ lại mọi sự giàu sang đó nơi giường họ tắt thở. Như lời Chúa nói: vì chết đến, mảy may nó chẳng mang đi, vinh sang của nó cũng sẽ chẳng xuống theo. Thánh Vịnh 48 câu 18. Thánh Antonio kể rằng, khi hoàng đế Alexandro cả băng hà, có quân tử kia la lên rằng: kìa, người hôm qua còn đạp đất dưới chân, nhưng hôm nay lại bị đất lấp trên mình. Hôm qua cả thiên hạ cũng chưa thể làm cho ông thỏa mãn, nhưng hôm nay bảy tấc đất cũng đã là thừa đối với ông. Hôm qua còn là đại tướng, vô số quân lính, cai trị khắp thiên hạ, thế mà giờ đây cũng chỉ được vài người khiêng đi để lấp dưới mộ. Nhưng thôi hỡi con, nghe lời ai làm chi cho mất thì giờ. Con hãy nghe chính lời Chúa phán với con đây: tại sao tro bụi mà lại kiêu căng? Thiên Chúa ra phép màu trừng phạt, người đánh nó cho kỳ tận tuyệt. Huấn ca 10 câu 9-13. Vậy hỡi con, tại sao con vẫn cứ mất công mất sức, lại lãng phí bao nhiêu thời gian để tìm kiếm danh lợi ở đời này? Con hãy nhớ, khi giờ chết đến, mọi sự sang trọng, mọi điều con toan tính đều hóa ra mây khói cả. Như lời Chúa đã nói trong Thánh Vịnh 145 câu 4: tắt hơi thở rồi, nó trở về với đất, mô cơ của nó ngày ấy sẽ thiêu ma. Hỡi con, Thánh Phaolô tu rừng trong 60 năm trời đã hãm mình ép xác nhịn nhặt, đã được hưởng giờ chết êm ái nhẹ nhàng hơn gấp bội giờ chết của hoàng đế Nero, kẻ đã thống trị La Mã. Cũng vậy, Thánh Felice dòng khó khăn, cả đời sống hèn hạ cực khổ, song lại được hưởng vinh phúc trong giờ chết. Trái lại, vua Henri VIII nước Anh, cả đời sống trong vinh quang sang trọng, song lại phải khốn khổ vô cùng trong giờ chết. Vậy con thấy đó, để được hưởng giờ chết vinh phúc như vậy, các thánh đã phải vui lòng bỏ hết mọi sự thế gian. Cha mẹ, quê hương, thú vui, của cải, để sống một cuộc đời khiêm hạ khó nghèo. Khi còn sống, các thánh đã chết đi cho con người tội lỗi thế gian, nên đời sau các ngài không những không bị chết đời đời trong hỏa ngục, mà trái lại còn được tôn vinh trên thiên đàng. Còn người tội lỗi thì sao? Cả đời họ mê đắm xác thịt, phạm nhiều tội lỗi, làm sao họ trông mong được hưởng ơn chết lành? Chúa Giêsu đã báo trước cho kẻ tội lỗi biết rằng: các ngươi sẽ tìm kiếm ta, nhưng sẽ không gặp. Nghĩa là giờ chết không còn là giờ xót thương nữa, song là giờ báo oán. Thánh Kinh đã nói rằng: thuộc về ta trả thù báo oán vào thời dân chúng trợt nhào. Về việc này, ta chỉ cần xét theo lẽ bình thường thôi, cũng đã thấy chí lý. Những ai cả đời đã mê đắm sự thế, khi chết, trí khôn cũng ra yếu liệt, tinh thần ra tối tăm, lòng dạ ra cứng cỏi, vì bị vướng mắc vào các tính mê nết xấu. Hơn nữa, sự thể càng nghiêm trọng hơn, vì càng gần đến giờ chết, các cơn cám dỗ càng mãnh liệt hơn. Vậy, những ai cả đời đã quen chịu thua ma quỷ, luôn để cho nó lấn lướt mình, nay trong cơn hấp hối, làm sao hy vọng thắng nó được? Khi ấy, phải có ơn trợ giúp đặc biệt của Chúa, họ mới có thể hồi tâm trở lại. Song, Chúa có bị buộc phải ban ơn ấy cho ta không? Lẽ nào vì cả đời ta sống trong tội lỗi, nên trong giờ chết ta đáng được Chúa ban cho ơn ấy? Hỡi con, giờ chết là giờ quyết định phúc họa đời đời. Chắc chắn con sẽ phải gặp một trong hai, vô phương thoát khỏi. Do đó, là người có đức tin, khi suy đến các điều đó, lẽ nào ta lại không từ bỏ mọi sự để dâng cả đời mình làm con cái dấu yêu của Chúa, là đấng sẽ phán xét ta tùy theo các việc lành dữ ta đã làm. Suy niệm 3. Hãy mau dâng mình cho Chúa. Vua David ví phúc lộc đời này chỉ như một giấc mộng. Khi thức dậy là tan biến hết. Ngài đã nói trong Thánh Vịnh 72 câu 20: như giấc mộng khi bừng tỉnh, lạy Chúa, thức dậy, người xua hình ảnh chúng đi. Lời này dạy chúng ta biết rằng mọi vinh hoa phú quý đời này xem ra giá trị lớn lao, nhưng thật ra chúng chỉ là thứ phù vân giả dối. Chúng chẳng khác gì giấc mơ, mới thấy đó liền mất đó. Thánh Francisco Borgia, khi suy gẫm đến điều ấy, đã quyết từ bỏ mọi sự dâng mình cho Chúa. Nguyên là khi ngài được cử làm khâm sai, đưa xác bà hoàng hậu Isabella về thành Grenade, ngài đã cho mở quan tài và thấy xác xông mùi hôi thối vô cùng, đến độ ai cũng phải bỏ chạy. Chỉ có duy nhất một mình ngài đứng lại, vừa nhìn xác chết, vừa gẫm suy sự đời. Khi đó, ngài nhận ra mọi sự thế gian đều chỉ là hư vô giả dối, và thốt lên rằng: ôi, lạ quá,
đây có phải là chính hoàng hậu của chúng tôi không? Hỡi hoàng hậu Isabella, quyền uy, nhan sắc lộng lẫy xưa kia của bà nay đâu cả rồi? Sau đó thánh nhân nhủ thầm trong lòng rằng: ấy, sự sang trọng thế gian, quyền cao chức trọng, mắt phụng má đào, tất cả đều kết thúc như thế. Thôi, từ giờ trở đi tôi quyết chỉ phụng sự một mình Chúa tôi. Dù có chết, tôi cũng không lìa bỏ người bao giờ. Đã nghĩ là làm. Ngài hết lòng say mê mến Chúa và khấn hứa từ bỏ thế gian để đi tu. Ngài xin vào dòng tên. Vậy, ngày xưa có một người bởi đã hiểu rõ đâu là sự thật, đâu là gian dối ở đời, nên đã khắc vào một cái sọ người chết lời chí lý này: ai suy đến sự chết một chút thì không lẽ nào lại cứ mê đắm thế gian mãi được. Vậy tại sao còn quá nhiều người say mê thế gian như vậy? Xin thưa, vì họ chẳng bao giờ suy gẫm sự chết. Chúa đã phải lên tiếng trong Thánh Vịnh 4 câu 3: hỡi các bậc quyền quý, cho đến bao giờ lòng còn chai đá? Sao lại ưa thích hư không và mãi tìm điều gian dối? Hỡi con, cũng như các bậc tổ tiên, rồi sẽ có một ngày con cũng phải chết, vô phương thoát khỏi. Nhà tổ tiên con đã ở khi xưa là chính nhà con hiện đang ở đó. Giường ngủ và nhiều thứ khác cũng như vậy. Mà này, các đấng ấy chẳng còn ở đó nữa. Nay mai chắc chắn con cũng sẽ phải theo các ngài để qua cùng một chuyến đò ấy. Vậy hỡi con, trước khi giờ chết đến, con hãy mau chóng dâng trót đời sống con cho Chúa. Vì có lời Chúa phán rằng: trong tất cả mọi việc, con hãy nhớ đến hậu vận, và không bao giờ con sẽ quá phạm. Huấn ca 7 câu 36. Vì ngày hôm nay sẽ qua đi, không bao giờ trở lại, còn ngày mai lại chẳng có gì chắc chắn. Giờ chết có thể thình lình ập đến, và con chẳng còn làm được chuyện gì. Do đó, nếu lúc này không may có điều gì đã hay sẽ làm cho con phải xa cách Chúa, thì con hãy từ bỏ nó ngay lập tức. Con hãy mau chóng từ bỏ sự ham mê của cái đời này. Nếu không, khi giờ chết đến, phải bất đắc dĩ từ bỏ, con sẽ thấy thật khó khăn. Chúa phán: phúc cho kẻ chết mà đã chết trong Chúa. Nghĩa là trong giờ lâm chung, nếu ta thấy ta đã chết cho lòng đam mê thế gian rồi, thì có phúc là dường nào. Người ấy không những không sợ chết, mà còn ước ao được chết và vui mừng đón nhận sự chết. Vì khi ấy, tuy họ phải lìa bỏ của tạm đời này, song họ lại được hưởng kho báu quý giá vô cùng là chính Chúa, đấng lòng họ hằng yêu mến và ban cho họ hạnh phúc đời đời.